Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh lần thứ 9 của chương trình phát thanh Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức chương 7, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje. Phần này chúng tôi sẽ được đọc phần phỏng vấn của Jacob là một trong 6 em thủ khải, qua hai giọng đọc của Hoàng Yến và Kim Hà.
Cô, trái tim con người tự nó không đáng tin. Lời nói rất khó diễn đạt được sự thật. Điều này càng đúng với thị nhân Jacocolo vào lần hiện ra đầu tiên của Đức Trinh Nữ Hồng Phúc tại Medjugorje ngày 24 tháng 6 năm 1981. Jaco còn là cậu bé thiếu 3 tuần mới đầy 10 tuổi. Các bức ảnh chụp những lần cậu xuất thần đầu tiên cho thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng rạng rỡ, ngước nhìn lên trời của một bé trai đầy tình yêu, vui tươi và ước vọng. Hơn một thập niên sau, Jaco trở nên trầm tĩnh, khiêm tốn và kín đáo. Cậu ta cũng rất mực thông minh và sâu sắc. Cậu né tránh không làm cho thiên hạ biết đến mình, nhưng lại nỗ lực để trung thành với ơn gọi làm sứ giả cho lời Thiên Chúa, được Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc chuyển giao cho thế giới nhờ Jaco và 5 thiếu niên nam nữ khác lớn tuổi hơn cậu. Jaco là một cậu bé mồ côi. Cậu là con duy nhất của một ông bố đã bỏ rơi gia đình lúc cậu mới 8 tuổi đời. Mẹ cậu đã phải đau khổ vì rượu chè và từ trần khi cậu lên 12. Cậu rất buồn vì mồ côi. Đức Mẹ giúp cậu hiểu rằng Thiên Chúa còn muốn có họ hơn là cậu muốn có. Thiên Chúa muốn họ ở gần với người, và sau đó Đức Mẹ đã cho Jaco hay là mẹ ruột cậu đang ở trên trời với Đức Mẹ và với Thiên Chúa, giống như mẹ của Ivanka. Chú thích: Jaco sinh ngày 6 tháng 3 năm 1971, cũng tại Bijako Sivi. Cậu học tiểu học ở Medjugorje, nhỏ tuổi nhất trong 6 người được thị kiến, lúc ấy là 10 tuổi. Gia đình rất nghèo, nên sau khi mẹ chết năm 1983, cậu được một người cậu ruột đem về nuôi và săn sóc.
Jaco có nhạy cảm không? Bạn hãy tưởng tượng một chút. Thế nào là được quan hệ với một thế giới vô hình? Thế giới ấy, chúng ta chỉ nghe nói hay đọc sách mà biết. Song Jacocolo thì giao tiếp hàng ngày. Cậu đã được vào nơi gọi là thiên đàng. kỷ niệm ấy thật mạnh mẽ đối với cậu. Cậu nói, nếu cậu để trí tưởng nhớ đến cõi trời nhiều quá, thì có lẽ sẽ chết vì cảnh hiu quạnh của cậu hiện giờ. Còn về hỏa ngục, cậu đã xem thấy rồi. Lời cậu phát biểu nghe thật ghê rợn. Hỏa ngục là nơi hoang vu tột cùng, vì chẳng có ai muốn tới đó. Cậu cũng đã xem thấy luyện tội. Gia Cô luôn luôn xin những ai tiếp chuyện với cậu, hãy năng cầu nguyện cho những linh hồn khốn khổ phải rơi vào đó. Cách riêng, những người thân trong gia đình của mình. Cậu van nài. Nếu các bạn biết lời cầu nguyện của các bạn giúp đỡ các đẳng linh hồn chừng nào, hẳn các bạn sẽ không ngưng cầu nguyện một giây phút nào cho họ.
Nhà Mirjana chỉ ở cách vài bước là tới nhà cậu ruột của Jaco, nơi mà hiện nay Jaco đang sống. Cô nói với tôi rằng, vào mấy ngày đầu tiên của cuộc hiện ra, Đức Mẹ tỏ ra hết sức nhân từ khi thấy 6 đứa trẻ sợ hãi, và người cũng rất từ tâm trước các nỗi khổ mỗi đứa phải chịu. Mẹ bảo các trẻ, các con có biết ngày sinh nhật thật sự của mẹ là ngày 5 tháng 8 không? Bọn trẻ nói không, vì chúng không biết điều đó thật. Mẹ nói tiếp, các con có thích tặng cho mẹ món quà gì không? Jaco buồn rầu thốt ra, thưa mẹ thân yêu, con không có tiền. Đức Mẹ mỉm cười vui tươi nói, ồ, Jaco, đứa con bé bỏng rất yêu dấu của mẹ ơi, con chả cần phải có tiền để mua quà sinh nhật cho mẹ. Tối nay, khi về nhà, con không cần biết những cảm xúc gì đang dấy lên trong lòng, bất kể con thấy mình háo hức thế nào. Và thay vì nói ra nỗi buồn trong lòng mình, con hãy chạy ra ngoài, nhìn lên trời và kêu thật to, con xin dâng tất cả vì yêu mến Chúa, hỡi Giê-xu yêu dấu. Mirjana kể, ngay chiều hôm sau khi hiện ra, Đức Mẹ cảm ơn Jaco vì các món quà tối hôm trước. Khi ngày sinh nhật của Đức Mẹ tới, Mirjana kể rằng, Jaco nó háo hức đến độ như muốn nổ tung ra. Nó có hàng tỷ món quà để tặng cho Đức Mẹ. Với tính khí nồng nhiệt và bồn chồn, cậu bé Jaco khó có thể cầm mình yên tĩnh trong thời gian dài lần chuỗi mân côi trước lúc Đức Mẹ hiện ra. Cuối cùng, giây phút đó đã đến, một luồng ánh sáng chói lòa báo hiệu cuộc viếng thăm của vị nữ vương trời đất, người mẹ nhân từ của loài người và cách riêng của những kẻ bé mọn có tâm hồn đang bị tan vỡ. Khi Jaco vừa thấy Đức Mẹ, em rướn mình lên và níu lấy Đức Mẹ Chúa Trời, đang khi la lớn tiếng, mẹ yêu dấu, chúc mừng sinh nhật mẹ. Sực nhớ đến cử chỉ quá lố của mình, Jaco quá xấu hổ và sợ hãi, gục xuống trên đất. Mirjana kể lại, cô thấy Đức Mẹ âu yếm cúi xuống đỡ Jaco dậy, mẹ cầm lấy bàn tay nhỏ bé có móng bị xước của em trong tay mẹ mà hôn. Khi tôi hỏi Jaco, được Đức Mẹ Chúa Trời hôn thì cảm thấy thế nào? Jaco đỏ mặt tía tai, cử chỉ bối rối và phân bua, không miệng lưỡi nào tả nổi khi được Mẹ Chúa Trời hôn nó như thế nào. Đây là một điều thuộc về thiên đàng.
Khách hành hương, ai ai đều thấy rõ là Jaco luôn trung thành với việc bổn phận hàng ngày. Cậu làm việc mỗi ngày trong một cửa hàng bán sách của dòng Phan Sinh, điều khiển máy tính rất nhanh và có khả năng chuyển đổi các khối xuất tiền tệ mau lẹ lạ lùng. Buổi chiều, cậu đánh máy vi tính ở phòng điều hành giáo xứ. Cậu cũng được huấn luyện làm nghề thợ sửa khóa, nhưng cậu không đá động gì đến tương lai của mình. Cậu là người độc nhất trong 6 thị nhân, không chịu tiết lộ liệu cậu có còn sống hay không khi dấu lạ trường kỳ xảy ra. 5 người kia đều nói họ sẽ còn sống. Jaco chỉ bảo đây là điều bí mật. Vào đầu năm 1992, Jaco không có mặt ở Nam Tư, được biết cậu di tản sang sống tại Ý.
Năm 1993, cậu cưới cô Annalisa, một thiếu nữ Ý, và nay hai vợ chồng sống ở Medjugorje. Gia cô sống kín đáo, song tính tình hòa nhã và sâu sắc nhạy bén, quen với đau khổ. Nhưng nơi nào có mặt, cậu đều đem niềm vui tới. Nói cho cùng, thì đây chẳng phải là cái nghịch đời trong hiện tượng Đức Mẹ hiện ở Medjugorje đó sao? Sau đây, chúng tôi tổng hợp nhiều cuộc phỏng vấn Gia cô. Gia cô này, có phải cậu đã được thấy Đức Mẹ hàng ngày kể từ khi mới 10 tuổi đầu không?
Vâng, người đến mỗi buổi chiều, hồi 6:40, trước khi mẹ đến, có vầng ánh sáng chói lọi đi trước lóe lên 3 lần, rồi mẹ hiện ra và luôn luôn người chào, ngợi khen Chúa Giêsu. Sau khi em kính chào mẹ, mẹ và em luôn luôn giới thiệu những người bệnh tật đến đây cho Thiên Chúa, rồi chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, thường là kinh lạy Cha, kinh sáng danh và những kinh nguyện khác từ đáy lòng dâng lên Thiên Chúa.
Cậu thấy Đức Mẹ mỗi ngày ở đâu?
Hoặc ở trong nhà thờ, hoặc trong lúc lần hạt trước thánh tế lễ, hoặc tại nhà, ở đó em có sửa soạn một góc riêng.
Tại sao cậu dọn góc riêng đó?
Đức Mẹ xin hết mọi người trên trái đất hãy có một góc cầu nguyện riêng tại nhà mình và dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày dâng cho Thiên Chúa. Em đã làm việc đó.
Cậu dọn góc cầu nguyện đó như thế nào?
Một bức tượng, một cây thánh giá, vài bức ảnh đặc biệt và cổ tràng hà của em.
Đức Mẹ trông như thế nào? Có một chữ nào để tả Đức Mẹ không?
Đức Mẹ của Chúa Giêsu là tình yêu tinh rồng, thuần túy là tình yêu, và tình yêu mẹ tỏ ra cho em, không dành cho em mà thôi mà còn dành cho mọi người khắp thế giới nữa.
Làm sao cậu biết được điều đó?
Em đã kinh nghiệm được điều ấy bằng kinh nghiệm bản thân em qua những năm được diện kiến Đức Mẹ.
Gia-cốp này, từ khi 10 tuổi cậu đã được Đức Mẹ Chúa Trời đến viếng thăm mỗi ngày, cậu có thể tả mối quan hệ với mẹ ra làm sao hay không?
Thật quá khó cho em để tìm được lời mà tả mối quan hệ giữa Đức Mẹ và em. Em là một đứa trẻ con và em lại là sứ giả của kế hoạch Thiên Chúa. Đức Mẹ có các nghĩa cho em, người là mẹ của mọi người trên thế gian. Mẹ sẵn sàng giúp đỡ mỗi người. Ai cần đều có thể có mẹ làm mẹ để dẫn dắt, che chở họ dưới thế và đưa họ về nhà trên trời.
Theo cậu, Đức Mẹ yêu thương hết mọi người hay chỉ có người lành mà thôi?
Hiện nay, chúng ta không thể hiểu Đức Mẹ yêu thương mỗi người trên trần gian đến chừng nào. Điều này vượt quá sức hiểu biết của chúng ta.
Tại sao vậy?
Tại vì người là mẹ mỗi người trên thế gian.
Làm sao người là mẹ của mỗi người trên thế gian được?
Bởi vì tặng phẩm cuối cùng mà Chúa Giêsu từ trên thập giá ban cho ta chính là mẹ của Ngài. Cái chết của Chúa Giêsu mở cửa trời cho tất cả nhân loại, dù họ có biết Ngài hay không. Và Chúa Giêsu trao ban mẹ Ngài để làm mẹ tất cả nhân loại, dù họ có biết thế hay không.
Nhiều người thờ ơ với mẹ trên trời của họ, chắc bởi vì họ không biết họ có người mẹ trên trời, phải không?
Nhưng Đức Mẹ thì lại không thờ ơ với bất cứ đứa con nào của mẹ. Mẹ trung tín với Thiên Chúa, mẹ yêu thương, nuôi nấng và cầu nguyện cho mỗi người, dù họ biết mẹ hay là không biết mẹ.
Gia cốt này, cậu có khi nào cảm thấy muốn khước từ các cuộc hiện ra của Đức Mẹ không? Có bao giờ cậu bận bịu công việc nhiều quá nên không thể đến chỗ đón tiếp cuộc viếng thăm của Đức Mẹ không?
Tuyệt đối là không. Đó là giờ tươi đẹp nhất trong ngày sống của em.
Tại sao vậy?
Đức Mẹ đã lấp đầy trái tim em bằng những sự trên trời. Lắm lần em đã tính từng giây từng phút cho đến giờ mẹ hiện ra.
Này Gia-cốp, có nhiều trẻ em lấy Disneyland làm nơi vui chơi thích thú nhất của mình. Nhưng giả sử chúng được phép đến Disneyland mỗi ngày suốt trong 10 năm, thì sau vài năm thưởng ngoạn, có lẽ chúng sẽ kịch liệt chống cự, không muốn đến đó nữa, phải không?
Ở trên trần gian, không có gì có thể thỏa mãn trái tim con người. Phần em cũng đã tới Disneyland ở California vào mùa đông năm 1994. Biết rằng đó là một cuộc du ngoạn rất thích thú, nhưng nó cũng chỉ là một địa điểm trần gian mà thôi. Còn Đức Mẹ thì từ trời mà tới, người mang theo người những điều của cõi trời.
Hãy nói cho chúng tôi nghe về các điều thuộc về cõi trời đi, Jacob.
Thực sự, không có lời nào diễn tả nổi.
Jacob này, các triết gia và các nhà thần học đã viết rất nhiều điều về cõi trời. Cậu có biết gì về các triết gia, các thần học gia không?
Em chỉ là một người tầm thường. Em có được xem một vài cuốn sách nói về các sự trên trời.
Cậu nghĩ gì về các cuốn sách đó?
Sách viết rất nhiều điều trong đó.
Các điều đó có đúng hay không?
Mô tả bằng chữ nghĩa thật sự là tẻ nhạt. Nhưng nếu như đó là con đường để em đi qua mà về trời, thì thú thật, em chẳng hiểu mô tê gì cả.
Cậu hãy nói cho chúng tôi biết xem, cậu hiểu về cõi trời như thế nào?
Em đã được ở đó, bảo em nói về cõi trời, quả thật là điều khó đó.
Khi đã một lần cậu được đi lên cõi trời, chắc là sống dưới đất cậu cảm thấy khó khăn lắm phải không?
Câu nói ấy không đúng mấy, em cũng không muốn nói tới đến các đau khổ của em.
Jacob này, cậu nói nếu cậu nghĩ tưởng đến cõi trời nhiều quá, cậu sẽ chết vì cảnh hiu quạnh của cậu hiện nay. Thế thì cậu làm thế nào để điều khiển được các ký ức về trời, về hỏa ngục và luyện ngục đang sống động ở trong trí của cậu?
Đức mẹ xin chúng em hãy cẩn thận, đừng để ký ức khống chế mình. Chú thích: ký ức là trí nhớ lại chuyện dĩ vãng, trong đó có kỷ niệm tốt, song cũng có kỷ niệm xấu, tội lỗi. Ở đây muốn nói, đừng để các ký ức xấu ấy ảnh hưởng trên đời sống hiện tại, giống như ta còn ấp ủ, nuôi dưỡng thích thú chúng.
Điều đó có nghĩa là sao?
Mẹ xin chúng em hãy tin cậy vào tình yêu Thiên Chúa để làm mọi chuyện được nên tốt. Mẹ xin chúng em giao phó quá khứ cho mẹ lo, và nếu có tưởng nhớ đến điều gì thì chỉ nhớ đến ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa.
Cái đó có nghĩa là cậu không sống bằng quá khứ à?
Em cố gắng không nghĩ đến quá khứ hay tương lai làm gì. Đức mẹ đã dạy em là ngày nào lo việc ngày đó thì đủ rồi.
Thế thì tại sao mẹ lại cho cậu thấy thiên đàng, thấy hỏa ngục và luyện ngục? Chú thích: nói cho chính xác, Jacob cùng với Vika được Đức mẹ đem lên thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục một cách thể lý, tức là với cả con người cụ thể, chứ không chỉ thấy thị kiến mà thôi. Khi Đức mẹ hiện ra và bảo sẽ đem hai em vào thiên đàng, Jacob nghĩ rằng thế là xong cuộc đời của cậu rồi, nên cậu bật khóc và xin mẹ chỉ đem Vika đi thôi, vì cô này có nhiều anh chị em, còn cậu là một đứa con độc nhất. Đức mẹ đã mỉm cười và cầm tay hai em dẫn vào thiên đàng, rồi đến luyện ngục và hỏa ngục. Lúc ấy Jacob được 12 tuổi.
Để em có thể làm nhân chứng hữu hiệu hơn về sự sống, để em thấy được thiên đàng, hỏa ngục là nơi có thật. Trước đó, có lẽ em có đôi chút nghi ngờ mơ hồ về các nơi đó, còn bây giờ em biết chắc chắn các nơi đó có thật.
Cậu đã ở luyện ngục rồi phải không?
Đức mẹ cho chị Vika và em được đến xem thấy luyện ngục, chứ em không ở trong đó.
Cậu đã thấy hỏa ngục, cậu có thể cho biết chút gì về nơi đó không?
Rất hiếm khi em nói về hỏa ngục, em muốn không bao giờ nghĩ đến nơi đó. Các đau đớn do chính họ tự chọn lấy thì vượt quá khả năng hiểu biết của ta.
Cái đó làm cậu đau khổ à?
Hơn là bạn có thể hiểu được, hỏa ngục là nơi hoang vu tột cùng vì chẳng ai muốn tới đó.
Làm sao giữ mình khỏi xa hỏa ngục?
Hãy tin vào Thiên Chúa, bất kể cái gì xảy ra trong đời sống mình.
Cậu có biết phải chăng chúng ta đang bước vào thời kỳ được coi là tận thế không?
Vai trò của em không là tiên tri, em chỉ là những chứng nhân của các sứ điệp Đức Mẹ mang đến cho trần gian ở Medjugorje này thôi.
Cậu có biết khi chết rồi cậu sẽ lên thiên đàng hay không?
Đối với em, đường đi tới đó rất là khó khăn.
Khó khăn ra sao?
Em đã được chọn làm sứ giả về cuộc hiện ra này. Em không muốn bất tuân lệnh Thiên Chúa. Con đường em đi thật khó khăn.
Này Jacob, Phải chăng cậu muốn nói ai nhận được những phúc lành thiêng liêng lớn lao cũng sẽ nhận lãnh những thập giá nặng nề phải không?
Em cũng đã chịu đau khổ, sẽ còn có nhiều hơn nữa. Em không muốn nói về vấn đề này.
Jacob à, cậu có nói rằng Đức Mẹ muốn cậu lấy thánh lễ làm trung tâm cuộc sống của cậu. Điều này đã được thực hiện chưa?
Mẹ muốn chúng tôi hiểu biết Chúa Giêsu một cách mật thiết như là người anh của ta, đấng cứu độ của ta, Đức Chúa của ta. Phương cách để đạt tới sự hiểu biết đó là cầu nguyện trong thâm sâu cõi lòng, và kinh nguyện lớn lao nhất chính là thánh lễ.
Này Jacob, cậu có mối quan hệ nào đối với Chúa Cha là đấng hằng sống hay không?
Thưa có, toàn bộ tạo thành đều có quan hệ đó. Ta càng quan hệ mật thiết với Đức Giêsu chừng nào, thì càng quan hệ mật thiết với Cha hằng hữu như thế.
Cậu có biết tại sao không, Jacob?
Có, Đức Giêsu nói, Cha và Thầy là một, ai thấy Thầy thì thấy Cha.
Jacob, cậu bảo Đức Mẹ muốn cậu biến trái tim mình trở thành ngôi đền thờ mà Chúa Ba Ngôi Cực Thánh vui thích đến ngự. Cậu có thể nói chút gì về vấn đề này cho chúng tôi không?
Chú thích, thật kỳ diệu, Đức Mẹ muốn dẫn dắt Jacob và cả chúng ta đến cái điểm có thể gọi là cao nhất của tin mừng Thánh Gioan, tức là Cha và Thầy cùng Thánh Thần sẽ đến với người ấy và lập chỗ ở nơi người ấy.
Em không dám chắc, nhưng đây là tiến trình phải đi. Trái tim con người đầy những khát vọng, và trước tiên nó nhắm vào những nhân vật và những sự vật. Và mục đích của nhân vật là sự vật lại chính tỏ ra cho thấy Thiên Chúa quan phòng, hằng lo lắng đến từng người trong chúng ta. Nhiều người trong chúng ta lại không thấy điểm đó, nên cứ để cho trái tim mình cột chặt với các nhân vật và sự vật, như thể chúng là cùng đích, chứ không phải là những tặng phẩm của Thiên Chúa. Khi sự việc xảy ra như vậy, chúng ta đánh mất đi trái tim của mình và cho những nhân vật hay sự vật ấy.
Có phải cậu muốn nói rằng kỳ thực chúng ta đánh mất sự tự do của chúng ta không?
Phải, phần nào đúng như thế, vì trái tim ta không còn là của ta, nó bị điều khiển bởi người khác, bởi các sự vật. Nhiều khi ta cũng không ý thức được là chuyện đó đã xảy ra nữa.
Chúng ta đang nói về sự tự do nào đây?
Sự tự do chọn lựa Thiên Chúa, tự do dành chỗ nhất cho Chúa trong đời sống mình.
Tức là cậu nói đến tự do trong nội tâm phải không?
Khi trái tim em hoàn toàn là của em có khả năng chọn lựa yêu thương bằng một tình yêu không bị hoen ố bởi những ràng buộc giả dối.
Tại sao các ràng buộc đó gọi là giả dối?
Vì chúng chỉ thuần là ảo tưởng. Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, mọi tình yêu đều phát xuất từ Thiên Chúa. Hết mọi sự đang có đều bởi Thiên Chúa mà có. Khi em mở lòng ra cho tình yêu Thiên Chúa tràn vào, lúc ấy nó sẽ trục xuất hết mọi ảo tưởng và những dây ràng buộc giả dối. Trái tim em trở nên một máng dẫn cho tình yêu Thiên Chúa chảy vào. Khi nó chảy qua em mà chuyển đến cho bạn hoặc các kẻ nào khác, thì chính em cũng được tràn đầy.
Có phải Đức Mẹ đã dạy cậu như vậy không?
Bản thân Đức Mẹ là một máng dẫn trọn hảo cho tình yêu Thiên Chúa chảy qua. Không một chút nào của tình yêu Thiên Chúa bị lấy dành riêng cho mình Mẹ hưởng. Mẹ quả thực trong suốt, không vương bẩn. Qua Mẹ, tình yêu Thiên Chúa chảy xuống loài người. Cái đó cho bạn thấy tại sao em không bao giờ quá bận bịu để hụt tiếp đón Đức Mẹ.
Jacob này, có phải các tư tưởng vừa rồi của cậu ám chỉ đến những chiều sâu của mầu nhiệm nước trời hay không?
Bản thân em chẳng là gì cả, tư tưởng của em cũng chẳng là gì hết. Thiên Chúa, đấng toàn năng, đã muốn ban cho em sự sống, và người đã quyết định lấp đầy sự sống ấy bằng sự hiện diện của người.
Có phải điều đó làm cho trái tim của cậu trở thành nhà tạm của Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ưa thích đến ngự không?
Em cũng chẳng biết nữa.
Cậu có cảm nghiệm được sự hiện diện như thế của Chúa trong hết mọi sự mọi lúc hay không?
Em có những ngày tốt đẹp, cũng như những ngày chẳng ra gì.
Một ngày tốt đẹp là sao hả Jacob?
Là ngày nào mà cả suốt ngày em luôn luôn ý thức sự có mặt của Thiên Chúa.
Còn ngày chẳng ra gì thì sao?
Thì ngược lại.
Thế cậu sống như thế nào sau một ngày chẳng ra gì?
Hết sức khổ sở.
Vậy cậu làm gì?
Em đã cố tìm đủ cách.
Cậu có tìm được một giải pháp nào không?
Không có giải pháp nào hết. Chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta có cần phải xin Chúa xót thương không?
Chúng ta có thể từ chối.
Ai lại từ khước sự thương xót của Thiên Chúa vậy?
Trái tim con người, tự nó, chẳng đáng tin cậy chút nào. Vì thế, Đức Mẹ thúc giục mọi người trên thế giới cần kiếp phải cầu nguyện và ăn chay. Không một ai được miễn trừ. Không cầu nguyện và ăn chay, cõi lòng con người không tài nào nghe được tiếng Thiên Chúa hay nhìn thấy Thiên Chúa, tức là chọn lựa Thiên Chúa.
Jacob này, chúng ta đã được biết rằng hết thảy con cái của Thiên Chúa đều nghe tiếng người kêu gọi âm thầm trong lòng họ. Còn những sự đáp ứng của con cái Chúa đối với người gọi thì chỉ có một mình người biết. Người vốn là Thiên Chúa, duy mình người mới được xét đoán.
Con người có lề luật của Thiên Chúa ghi tạc trong lòng, làm con đường dẫn họ về trời. Nhưng Đức Mẹ thường hay buồn rầu. Bao lần mẹ đã khóc vì rất nhiều người đã từ bỏ Thiên Chúa. Họ chọn lựa sự vui thú nhất thời và gạt bỏ Thiên Chúa, cùng đường lối của Chúa ra một bên. Ngay chính em cũng làm như thế.
Cậu cũng làm à? Thế Đức Mẹ có nói gì không?
Người chẳng bao giờ chỉ trích em, không bao giờ la mắng em, người không bao giờ xét đoán em. Mẹ tôn trọng tự do của em để em tự quyết định. Song tội lỗi làm đau đớn mẹ nhiều lắm.
Tại sao vậy?
Vì tội lỗi làm tổn thương chúng ta quá sức.
Thế cậu làm gì?
Em luôn luôn cố gắng làm tốt hơn.
Cậu thấy có kết quả gì không?
Khi có, khi không.
Jacob này, nếu cậu là kẻ hàng ngày xem thấy Đức Mẹ mà vẫn còn có những lúc khó khăn như thế, vậy thì chúng tôi đây sẽ ra sao?
Đức Mẹ bảo chúng ta phải cầu nguyện. Nhiều khi em không trung thành với việc cầu nguyện như đáng lẽ em phải làm. Đức Mẹ bảo chúng ta phải ăn chay. Đôi khi em cũng ăn chay, nhưng không có lòng mến ở trong lòng. Lúc đó, việc ăn chay của em không mấy giá trị. Đức Mẹ bảo chúng ta phải tha thứ, tha cách riêng cho kẻ thù của ta. Đôi khi em thất bại ở điều này. Đức Mẹ bảo chúng ta phải ăn năn hối cải. Đôi khi em để lòng mình quay lại với thế gian và bị nó lôi cuốn. Bạn thấy đó, trái tim con người thật là mềm yếu. Chỉ có cầu nguyện, ăn chay, tha thứ và hòa giải mới giải thoát được trái tim con người. Mỗi ngày em cố gắng làm tốt hơn.
Này Jacob, người trẻ ăn chay có gì khác không?
Chẳng có gì khác người lớn. Em đã ăn chay bằng bánh mì và nước lã ngày thứ tư và thứ sáu, từ khi lên 10, vì Đức Mẹ dạy em làm như thế. Song phải ăn chay với ý là yêu mến Thiên Chúa, thế mới có giá trị.
Tại sao cậu phải ăn chay với lòng mến hả Jacob?
Vì nếu ta ăn chay mà không có lòng mến Chúa, việc ăn chay chỉ làm cho tâm hồn nặng nề thêm. Đức Mẹ bảo, động lực thúc đẩy mọi việc làm của chúng ta phải là lòng yêu mến Thiên Chúa.
Thế còn những kẻ không hiểu phải lấy lòng mến Chúa làm động lực thì sao đây? Có những kẻ ăn chay vì sợ hãi, có kẻ ăn chay vì vâng lời, có kẻ vì muốn khoe khoang, có kẻ vì lợi ích thực tế.
Khi ăn chay vì mình, thay vì yêu mến Thiên Chúa, nó giống như gậy ông, đập lưng ông. Nó chẳng có giá trị lâu bền, và trong nhiều trường hợp, nó còn làm hại chính bản thân họ hoặc làm hại kẻ khác. Đức Mẹ nói các động lực hay chủ ý khi làm công việc gì là điều hết sức quan trọng. Chúng ta cần cầu nguyện để các động lực hay chủ ý của chúng ta được trở nên trong sáng.
Tại sao chúng ta cần tha thứ cho kẻ thù của chúng ta vậy?
Đức Mẹ bảo không tha thứ cho kẻ thù thì việc đó làm hại cho ta hơn là cho họ.
Tại sao thế?
Vì không tha thứ sẽ làm cho trái tim ta bệnh hoạn, ta đầu độc nó.
Cậu có được bình an trong tâm hồn hay không?
Khi em cầu nguyện, ăn chay và tha thứ thật lòng, em rất bình an. Đối với mọi người khác cũng vậy. Đây là điều mà Đức Mẹ mong muốn cho toàn thể thế giới.
Thế còn đền tội là sao hả Jacob?
Đó là một thứ giống như hãm mình. Hãy coi đền tội cũng như ăn chay. Ví dụ, trèo lên núi Thánh Giá và cầu nguyện ở đó, thay vì ở nhà hoặc nghỉ xả hơi, giải trí, hay là đi thăm viếng một người bà con, thay vì đi chơi với bạn. Nói tóm lại, làm những việc để đẹp lòng Chúa, thay vì làm theo ý thích mình. Đức Mẹ cũng có nói đến việc xem truyền hình. Ta có thể lấy việc không coi truyền hình là một phương thế để ăn chay hay để hãm mình hy sinh vì lòng mến Thiên Chúa.
Thế còn ăn năn hối cải nghĩa là thế nào đối với cậu?
Khi em còn nhỏ, em chỉ biết sơ sơ về Thiên Chúa, cũng có đi dự lễ, đến nhà thờ, nhưng không bao giờ thực sự cảm nghiệm được Thiên Chúa. Đi là chỉ do sự thúc đẩy. Cần nhất là Thiên Chúa phải sống trong ta. Em không cảm nhận được điều ấy cho đến khi các cuộc hiện ra xảy đến. Em có thể nói đến ăn năn trở lại là Thiên Chúa sống trong em và em nhận biết sự ấy.
Có Thiên Chúa sống trong mình nghĩa là thế nào vậy?
Bạn có thể kinh nghiệm điều ấy nhờ cầu nguyện. Bạn có thể cảm nhận Thiên Chúa hiện diện trong bạn nhờ cầu nguyện.
Cả thế giới được kêu mời cảm nhận điều đó hay không?
Vâng, đó là điều Đức Mẹ đến đây để dạy chúng ta.
Cảm nhận ấy là điều có thể được cho mỗi người trên thế giới trên trần ư?
Được lắm chứ. Đức Mẹ nói, bằng cầu nguyện, tất cả ai ai cũng có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa hiện diện trong mình.
Thế còn người chưa hề nghe nói về Thiên Chúa Giêsu thì sao?
Đức Mẹ bảo, thì chính chúng ta phải nói cho họ về Ngài, và phần họ, chính họ phải chọn lựa chấp nhận hay từ khước Ngài. Nhưng không bao giờ được ép buộc ai tin cả. Phần ta chỉ là sứ giả của sự thật mà thôi.
Hình như cậu có nói, dành thì giờ cho Thiên Chúa là phương thế làm cho người ta bắt đầu cảm nghiệm được Thiên Chúa trong lòng thì phải.
Phương thế để ăn năn trở lại, đó là dành thời giờ để cầu nguyện.
Lời khuyên nhủ của Jacob. Cậu có lời khuyên nào từ Đức Mẹ chuyển giao cho chúng tôi không?
Nếu gia đình các bạn có nhiều của, hãy hạn chế sử dụng những thứ xa xỉ. Hãy tập làm chủ mình. Hãy sống trong sự điều độ. Hãy cho đi những gì các bạn không dùng đến và chia sẻ những gì các bạn đang giữ. Nếu gia đình các bạn chỉ có ít, các bạn hãy vui lòng với những gì các bạn có và biết chia sẻ. Hãy cầu nguyện chung với nhau trong gia đình. Phải đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của các bạn. Những ai trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa, những ai cầu nguyện, ăn chay và bao dung tha thứ, biết chia sẻ các tài năng và của cải mà Chúa đã ban cho, thì trái tim họ tràn ngập bình an. Những ai không tín thác vào Thiên Chúa, không cầu nguyện, ăn chay và không tha thứ, từ chối không yêu thương, không san sẻ, thì trái tim họ là cả một hố hầm đầy khổ não. Đức Mẹ bảo, những ai hiểu biết Thiên Chúa, tất yêu mến Thiên Chúa, những ai yêu mến Thiên Chúa sẽ trở thành dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa, sự bình an của Người, lòng quảng đại của Người cho thế giới.
Này Gia-cốp, phải chăng thời tương lai là như thế đó? Phải chăng chỉ những ai biết Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và sống theo đường lối của Người mới sống sót sau những ngày được tin báo qua các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở khắp mọi nơi trên thế giới?
Chỉ có những ai thực hành thánh ý Chúa sẽ tồn tại, mọi sự khác chỉ là ảo ảnh, mọi sự khác đều là chết chóc. Đức Mẹ có nói, này các con của Mẹ, các con đã quên rồi, cầu nguyện và ăn chay khả dĩ chặn đứng chiến tranh và thay đổi cả tai họa của định luật thiên nhiên nữa.
Liệu sẽ có chiến tranh hay không hả Gia-cốp?
Hiện nay vẫn đang có chiến tranh nhiều lắm, chiến tranh ở trong lòng người, trong các gia đình, trong thị xã, tỉnh thành và trong các quốc gia. Tôi xin tạm ngưng chương 7 nơi đây. Xin quý vị đón nghe tiếp phần phỏng vấn Jaco vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.